Hồng Liên Bảo Giám, chương 1844, Thiên Hạ Ma Nhiễm, 1, Góc Truyện audio.com, nếu không phải Cơ Vô Song là nguyên lão thì không được cho một hỗn độn tiên chu. Hỗn độn chi khí rất quý giá, rút hỗn độn chi khí ra từ trứng hỗn độn đều tích trữ ở chỗ Tô Mộ, nàng chế tạo hỗn độn chi khí rất ít ỏi, những hàng tồn này là toàn bộ Bát Cảnh Cung, nơi khác không làm ra được. Cơ Vô Song ở trong hỗn độn tiên chu chỉ huy, Tô Kính biết tâm tình của gã, nhờ Mộ Ngân Mâu đi hỗ trợ. Mộ Ngân Mâu chịu ảnh hưởng nhỏ hơn, năng lực vật lộn của nàng rất kinh khủng. Chiến hạm có thể phòng ngự công kích từ xa, đây xem như hoàn cảnh chiến đấu an toàn nhất. Cơ Vô Song căng thẳng nhìn chiến đấu mặt biển, tất cả phi diên binh bay lên rất cao, không dám gần biển. Ma thú trong biển cự ly công kích cao đến mấy trăm trượng, những phi diên binh sơ sẩy một cái sẽ bị đánh rớt. Hiện tại không cần bọn họ hy sinh, bọn họ chịu chết tức là hủy hoại tài sản quốc gia, không có công huân để lấy. Phi diên hạm không tham gia chiến đấu nữa, trên trời chỉ còn lại lôi điều hạm, kim ô hạm. Năm lôi điều hạm liên hợp thành trận pháp ngũ hành thả sét đánh xuống dưới. Đám ma thú bay lên công kích bị lưới lôi bao lấy, thực lực nhỏ yếu thì khét đen, thực lực hơi mạnh bị tê liệt, kích quang phù văn pháo trên lôi điều hạm cho thêm một phát chết ngắc. Cơ Vô Song ở đằng trước kiên nhãn chờ đợi ma thú cường đại từ xa đến. Mộ Ngân Mâu tiếp viện, nỗi sợ ít ỏi trong Cơ Vô Song biến mất ngay, gã lại tràn trề tự tin. Thái độ này khá giống Khuyển Thập Lang. Đám chân tiên nhóm Tô Kính không tham gia vào công kích mà xem cuộc chiến, chờ xem hạm đội trong vị diện này đối mặt ma số lượng khổng lồ công kích có bao nhiêu sức chiến đấu. Đây là kinh nghiệm thực chiến rất tốt, kẻ địch rất nhiều, công kích không ngớt. Huyền Vũ hạm là chủ lực phụ trách phòng ngự, phi xà hạm vòng quanh bài bố trận pháp. Ma thú từ dưới nước định nhảy lên sàn tàu đều bị Huyền Vũ hạm bắn chết. Huyền Vũ hạm phụ trách đánh phòng ngự dưới nước, Bạch Hổ hạm ở vòng ngoài dùng trận pháp lôi hệ cường đại thanh lý tạp binh trong nước. Chỉ có ma thú cảnh giới tiên thiên kỳ không cách nào đối kháng thuật đạo công kích lôi hệ, tốc độ thanh lý dưới nước khá nhanh. Bạch Hổ hạm không truy kích cá lọt lưới, giao cho Chu Thức hạm giỏi về tốc độ đi công kích. Huyền Vũ hạm đơn thuần phòng thủ, không cho kẻ địch đến gần phi xà hạm, hình thành vòng phòng ngự kiên cố. Hạm đội cỡ lớn có 40 Huyền Vũ hạm đủ hình thành lưới phòng ngự kín kẽ. Đường Đoạt thấy tình hình chiến đấu như vậy thì càng muốn có Hà Lạc Chi Thư hơn. Mỗi chiến khu của hạm đội liên hợp khá bình ổn, mà đánh lén hầu như không có hiệu quả gì. Hải Nê Thu rút về, Huyền Vũ hạm bảo vệ, không còn bị tổn thất nữa. Huyền Vũ hạm yên ổn dán bên dưới phi xà hạm kiên nhẫn chờ cơ hội xuất kích. Năm phi xà hạm tụ tập lại hình thành chiến hạm càng khổng lồ. Trong kho binh khí của phi xà hạm, luyện khí sĩ chỉ huy binh sĩ và khôi lỗi lấy các linh kiện kỳ lạ trong Dương Thứ Nguyên, lắp ráp ra các quả cầu kim loại rỗng ném vào trong biển. Những quả cầu kim loại khi vào nước tức tuôn ra khí thể hình thành bọt nước trong suốt. Trận pháp trung tâm quả cầu kim loại vận chuyển, chúng nó nổi trong nước cố định cách mặt biển 20 trượng. Sau khi cố định vị trí, quả cầu kim loại liền cùng trận pháp trong phi xà hạm ứng hòa tỏa sáng. Trong trận pháp chạm rỗng trên quả cầu kim loại bắt đầu bắn ra công kích thuật đạo, ngưng kết nước biển. Góc truyện audio.com, thành băng chùy xoắn ốc hoặc băng thuẫn trăng non, những công kích có đường cong, không quy luật, trận pháp bao phủ các công kích thuật đạo băng hệ kéo dài rất dữ dội, sau khi chúng ma thú sẽ cắt chung xác chết rồi kiếm quang bay tới trước cho đến khi hao hết lực lượng. Một vòng bắn ra có ít nhất mấy chục ma thú bị cắt nát, mùi tanh nồng nặc từ trong nước bốc lên khỏi mặt biển, binh sĩ trên sàn tàu thấy chóng mặt. Nguyên khu vực biển có mấy chục vạn ma thú chết đi, đây là chiến quả của hạm đội cỡ lớn. Thời gian ma thú trùng kích chưa đầy 20 phút, có phần do tốc độ công kích của ma thú quá mau, đa số chịu chết, nhưng trình độ phòng ngự của hạm đội cũng là phần quan trọng hình thành chiến quả. Hạm đội cỡ lớn đối diện công kích cấp thấp thì số lượng không thể lay động. Tô Kính ra lệnh một hạm đội cỡ lớn tách ra thành 5 hạm đội cỡ chung, hạm đội này ở đằng sau cùng, dán gần mép rìa biển màu đen tùy thời rút lui hoặc tụ tập. Sau khi hạm đội cỡ lớn tản ra thành 5 hạm đội cỡ chung, Tô Kính trắc nghiệm năng lực phòng ngự của chúng. Sau nửa canh giờ, 5 hạm đội cỡ chung không có một chiếc chiến hạm nào bị công kích, nhưng so với hạm đội cỡ lớn thì hạm đội cỡ chung tiêu hao bình quân lên 20%. Đây là đối mặt ma thú cấp thấp, nếu gặp kẻ địch mạnh thì tiêu hao 20% sẽ khiến người lòng nhỏ máu. Nhưng không phải tình huống gì đều phải dùng hạm đội cỡ lớn giải quyết, hạm đội cỡ chung có 36 chiến hạm, nếu xuất động sẽ đốt tiền. Kết quả trắc nghiệm khá vừa lòng, các loại trận pháp ưu hóa, không phải 1-2 ngày có thể giải quyết. Đằng trước đã bùng nổ chiến đấu, ma thú đẳng cấp chân tiên dã xông đến khu vực biển của Cơ Vô Song. Mộ Ngân Mâu từ trên cao nhìn xuống, thấy có một cái lưng to nhô lên khỏi mặt biển, sau đó là cổ dài ngước đầu lên, hơi nước bắn tung. Cái đầu há miệng rộng phun đoàn lửa lên trời. Lửa màu tím sẫm ngưng kết thành một quả cầu lửa kéo một vệt tím bay hướng hỗn độn tiên chu của Cơ Vô Song. Cơ Vô Song hớn hở, quả cầu lửa tỏa định khá mạnh, trong cảm giác của gã dù lái hỗn độn tiên chu né hướng nào cũng sẽ bị quả cầu lửa đuổi kịp. Đường kính quả cầu lửa hơn 3 trượng, phòng ngự của hỗn độn tiên chu có mạnh đến mấy Cơ Vô Song cũng không muốn thử nghiệm. Dù quả cầu lửa không thể phá phòng ngự cũng sẽ đốt bao nhiêu là tiên nguyên của Cơ Vô Song, kết quả rất đáng sợ. Sức chiến đấu của ma thú này không thấp nhưng không vượt dự đoán của Cơ Vô Song, gã thầm thở phào. Tô Kính, Đường Đoạt trên hạm chỉ huy đằng sau thì mặt lạnh lùng. Đường Đoạt, ngươi nhìn xem đó có phải là Ngạc Long không? Chắc chắn rồi, vẻ ngoài biến đổi lớn cỡ nào thì yêu văn bẩm sinh dưới cổ sẽ không thay đổi, thói quen công kích còn đó. Ngạc Long hỏa hệ ở trong biển dựa vào thể hình khổng lồ, lực phòng ngự mạnh mới không bị diệt tuyệt thứ này. Tô Kính biết Ngạc Long khá ngốc, nếu không bị ma nhiễm thì tối đa chỉ có cảnh giới yêu vương sơ giai, trình độ cỡ cường giả nhân loại dưới kim đan tam trọng. Cách chương.